Xin chào các bạn. Hôm nay là ngày 6 tháng 12 năm 2025. Rồi, bữa nay chúng ta bắt đầu bằng cái chương trình vấn đáp. Tại bên khóa bên Mỹ không có đủ giờ để giải đáp hết thắc mắc của bạn đạo, cho nên đây mình cũng học một số câu hỏi. Rồi, câu thứ nhất. Thầy có làm bài thơ Thiên địa hữu tình nhân loại hóa, mặt người thú tánh nhận không ra, long lanh trước mắt cho là đẹp, quá dục quần xanh lãnh khổ mà. Đó, thầy hay nhắc cái bốn câu thơ mà thầy làm đó. Bây giờ mình coi coi thầy nghe coi thầy nói gì nha.
Thiên địa hữu tình nhân loại hóa, mặt người thú tánh nhận không ra, long lanh trước mắt cho là đẹp, hoa dục quần xanh lãnh khổ mà. Thì mọi gia căn đều khổ hết. Sau cái khổ rồi nó mới tạo ra sự ly tán. Gia đình bị ly tán. Chúng ta là người Việt Nam thấy rõ. Khổ chừng nào dễ ly tán chừng đấy. Mà sau khi ly tán mà biết thức tâm để tu, lại có cơ hội hội tụ về tâm linh mà tiến hóa trong thực hành. Chứ người Việt Nam chúng ta khổ nhiều lắm. Từ chế độ này tới chế độ nọ, vầy xéo trên tâm can đầu óc của chúng ta không thể nào phát triển được. Ngày hôm nay thấy được thiên cơ biến chuyển, bạo lực nguy hiểm đủ thứ, thức tâm ăn năn trở về với thanh tịnh của chính mình và tiến hóa, thì mong ra có cơ hội tự cứu. Cho nên Phật tiến tới tốt đâu.
Rồi, mình nghe thêm một cái nữa ha.
Thiên địa hữu tình nhân loại hóa, quá dục nhiều mặt người thú tính nhận không ra. Cái sự tưởng là mình là ông này ông nọ, ông thú lúc mà vô bàn dâm rồi cũng như con thú thôi, rõ ràng như vậy, không chạy trốn, người nào cũng bị qua, thấy rõ trạng thái mình không khác gì con thú. Vì lục đạo là trở về con thú, dâm tánh con thú, tạo đề thi gây đủ chuyện khổ, sanh con đủ chuyện ông, chuyện này chuyện nọ rắc rối từ gia can, đó là nghiệp lực. Bây giờ mình cố gắng tu tạo cái pháp lực giải cái nghiệp lực, làm thoát lục đạo luân hồi.
Nó bị hư rồi, mình coi như đây này ha. Rồi, này nói thiên địa hữu tình nhân loại hóa, thiên địa là trời đất có tình nhưng mới hóa ra nhân loại. Thiên địa hữu tình nhân loại hóa, mặt người thú tánh nhận không ra, nhà tuy là mặt mũi người ta nhưng hóa ra chúng sanh ở dưới thế gian này là người ta nhân loại, nhưng mà mặt người thú tánh, tuy là cái mặt là con người nhưng mà vẫn còn cái thú tánh. Thú tánh làm sao? À, nãy thầy nói trong cái một chuyện là khi mà mình tham dâm á thì mình không có khác gì con thú, thì mình còn thú tánh á. Hay là mình nói rộng hơn chút nữa, thú tánh là nó còn hung hăng, tranh chấp, hơn thua đủ thứ chuyện đó. Cái đó cũng là thú tánh. Hại người nữa, cái đó cũng là thú tánh. Đè người khác để mình sống cũng là thú tánh. Mặt người thú tánh mà mình nhận không ra, mình nhìn mình tưởng người ta, nhưng mà thiệt ra còn thú tánh rất là nhiều. Lanh trước mắt cho là đẹp, thì mình có cái tập quán là hướng ngoại. Bây giờ long lanh trước mắt, giờ mới trước mặt mình á, người ta thấy đẹp, thấy cái gì cũng đẹp hết. Long lanh trước mắt mình nhìn ra ngoại cảnh á, mình thấy cũng đẹp, mình lẫn lộn cái hồn với cái xác á, thì mình giờ mình thấy cái sáng nó đẹp long lanh ha, trước mắt mình cho cái đó là đẹp, nhưng mà cái đó không phải cái thật, cái đó là giả. Một thời gian sau nó cũng phải chịu theo cái định luật sanh trụ hoại diệt, rồi nó cũng phải tiêu tan, nó không phải thật. Long lanh trước mắt cho đẹp là mình bị gạt á, mình hướng ngoại là mình bị gạt. Mình cho cái những cái gì ở mình nhìn thấy là đẹp, nhưng mà thiệt ra cái đó không có phải cái đẹp vĩnh cửu. Quá dục quần sanh lãnh khổ, mà mình nhảy vô con đường mà dục á, quá dục quần sanh đó là thế, người ở thế gian rốt cuộc là chỉ có lãnh khổ thôi. Sanh con đẻ cái tạo nghiệp là chỉ có lãnh khổ thôi. Mà khi mà thức tâm tu rồi á, mượn cái pháp tu có pháp lực rồi đó, thì lúc đó mới là giải được cái nghiệp lực. Quá dục quần sanh lãnh khổ mà.
Không còn cái ta nữa, không còn cái sắc nữa, không còn sự mặc cảm nữa. Chúng ta chỉ ôm cái không để sống với nhau. Yên lặng đã đến. Rồi đây các bạn hướng về không rồi, các bạn sẽ có nhiệm vụ nhiều tiến cho nhân loại đi tới đại học. Vì tranh chấp mà đau khổ, vì tranh chấp mà bận lòng. Chúng ta không có tranh chấp, không bận lòng, không đau khổ, tự giải tỏa. Nắm cái chìa khóa mở tâm ra, đi thiện tôi làm, các bạn mới đi tiến tới. Chúng ta nên vui lên trong những ngày sống hiếm có tại trời gian. Chúng ta nhìn quê nhà chúng ta, cha mẹ ông bà đang khổ, đang khổ, đang học trong cái khổ, đang học trong sự vầy xéo của thượng đế, đang điều khiển mọi tâm linh, đang cho mọi tâm linh đau khổ mới thực. Ngày hôm nay chúng ta lại ngơ lại đầy đủ sinh sinh để có phát đạt thực hành cả thực hành. Nếu một ngày hôm nay chúng ta không chịu thực hành, chắc các bạn cũng thấy rõ sẽ lên con đường xa.
Đó, tôi nói là câu hỏi nói gì? Di thiện tối lạc, di thiện tối lạc là các bạn tiến tới đích. Trong cuộc băng này nói vậy á, thì thầy nói là khi mà học cái khóa này là cái khóa tĩnh tâm, thầy nói sau 9 ngày tĩnh tâm á thì không có để ý tới cái xác nhiều nữa, mà mình mong sống chung với nhau. Duyên lành đã đến đó nên mình mới được cái khóa sống chung bên đó. Thì các bạn, nếu mà thầy nói cái này là thầy thầy khuyến tu thôi. Duyên lành đã đến rồi đây, các bạn hướng về không rồi các bạn sẽ có nhiệm vụ diều tiến cho nhân loại đi tới đại đồng. Cái đó thầy nói thôi, nhưng mà cái đó là không biết thời gian nào nha, không có phải là trong cái kiếp này đâu. Muốn đi tới đó đó, hướng về không mà có nhiệm vụ diệu tiến cái nhân loại đi tới đại đồng, đó là nói thầy á chứ không phải nói mình. Thấy không? Mình đâu có nhiệm vụ gì, mình có nhiệm vụ sửa mình không mà mình làm không xong nữa, đi diệu tiến ai, phải không? Thành ra nghe cái này á, phải bây giờ phải để ý kỹ lắm, phân tách kỹ lắm, coi cái trình độ mình ở đâu. Còn thầy cũng nói cái gì, coi cái tương xứng với cái trình độ của mình không, chứ không phải nói đó rồi mình tưởng mình á, rồi mình bị đi sai lạc. Thầy nói con người ta vì tranh chấp mà đau khổ, tranh chấp mà bận đủ thứ chuyện á, thì mình đi vô cái khóa sống chung á, thì mình không còn tranh chấp nữa, không còn bận lòng nữa, không còn đau khổ nữa, tự giải tỏa. Thì lúc đó mới dùng cái chìa khóa mở cái tâm ra, di thiện tối lạc. Di thiện là mình làm cái chuyện thiện để mình hưởng cái an lạc tối cao, cũng như ông Phật Di Lặc vậy đó, làm chuyện thiện để mình được thăng hoa, mình lên cái cõi thanh nhẹ đó, mình mới hưởng được cái lạc an lạc ở bên trên. Chứ dưới thế gian này nó là giả tạm, không có thật, nó không có thật. Nhớ ở trên nó mới kêu là tối lạc, cái sự an lạc thật sự tối đa thì các bạn mới tiến tới đích. Tiến tới đích là cái đích mình là trở về cái nguồn gốc của mình, mà mình phải thanh nhẹ trở về nguồn gốc của mình, là mình an vui đời đời, hạnh phúc đời đời, thanh nhẹ đời đời, cho nên mới kêu là tiến tới đích. Không, cho nên cái câu này thầy nói di thiện tối lạc á, thì mới mới tiến tới đích là vậy đó. Mình phải thanh lọc mình, sửa mình, rồi lúc đó mình mới hướng thiện mà mình làm được điều thiện, thì lúc đó cái phần hồn của mình nó mới được thăng hoa. Khi mình nó thăng hoa lên trên á, nó mới hưởng được cái an lạc ở bên trên, cái đó mới là thật, cái đó mới kêu là tối lạc. Tối lạc là tối đa, cái lạc tối đa lớn nhất, cái an lạc lớn nhất là tối đa. Thì lúc đó mình mới tiến tới cái đích là trở về cái quê xưa chốn cũ của mình, nơi đó là không có bị uy hiếp, không có bị gì hết.
Tập quán đó và thâu lượng được cái thanh quan ở bề trên tâm lẫn thân, rồi chúng ta trở về với gia đình. Chúng ta thấy là phải xây dựng cái mầm mống như hiền thế hiền mẫu phải nhìn, rồi biết là đứa con hiếu thảo cũng phải nhìn nhận, biết rằng một con người hy sinh cho xã hội, tương lai nhân loại đi tới đại đồng phải nhìn nhận. Chúng ta cần học sửa cái tâm tánh nhịn nhục để mà tận hưởng cái nguồn sống giữa tình người và tình người, đó là dưỡng sinh thật sự, chứ không phải ăn món ăn là dưỡng sinh đâu các bạn. Biết sử dụng được tình người và trao đổi tình người trong thực chất mới là dưỡng sinh. Cho nên cái khóa này bắt đầu có cái khóa này lại để bỏ cái mặt đó, để dẹp cái sự ngu muội đó, trở về với chân thật của chính mình, bỏ tham lợi nó ra bằng một kỹ thuật cọ sát với luồng điểm của vũ trụ. Khi các bạn chắp tay quỳ xuống và đứng lên, đó là một ý chí niệm Nam Mô A Di Đà Phật và giải tỏa cọ sát và giải tỏa cái luồng trước điểm trở nên thanh điểm. Cho nên các bạn sẽ có cơ hội tiến hóa nhanh hơn trong kỳ này nếu mọi người áp dụng lại 50 lần để chuyển cái ngũ tạng mình trở nên một lên ngũ vững và qua với vũ trụ, và từ đó chúng ta tiếp tục dùng thanh quan cọ sát với thanh quan để thăng hoa lên trên nền tảng sáng suốt và dẹp tự ái, con người sẽ thông minh lên sáng suốt hơn. Còn giữa bản đạo và bản đạo đã làm đường lạc lối, chúng ta lại nó độ nó cứu nó, đó mới là cái tinh thần sống chung hòa bình. Nếu chúng ta còn ghét nó, bỏ nó, chúng ta không có tiến vào thì con đường sống chung hòa bình.
Dạ, cái này nghe thầy nói á, câu hỏi là trao đổi tình người trong thực chất mới là dưỡng sinh, tại sao thầy nói vậy? Thì thầy nói là rốt cuộc có người con, từ con người tới đến thần tiên thánh Phật, ai cũng phải học cái sự nhịn nhục. Có nhịn nhục mình mới xây dựng được, có mầm mống nhịn nhục thì mình phải mới xây dựng được cho những người thân và những người kế tiếp. Cho nên ở thế gian, mình làm vợ là phải biết làm hiền thê, làm mẹ là phải biết làm hiền mẫu, phải nhịn nhục, rồi con hiếu thảo cũng phải nhịn nhục. Nếu một người hy sinh cho xã hội, tương lai nhân loại đi tới đại đồng cũng phải nhịn nhục, cái đó là ông Phật. Vì vậy nên mình cần cái sửa cái tâm tánh để mình nhịn nhục, để tận tận hưởng cái nguồn sống giữa tình người và tình người. Mình sống giữa con người và tình người mà mình biết sử dụng được cái sự nhịn nhục á, là tốt đẹp lắm. Cái đó là dưỡng sinh thật sự. Dưỡng sinh là dưỡng cho mình có một cái sự sinh sống có sức sống mạnh mẽ và mình được tốt đẹp á, cái đó mới là dưỡng sinh chứ không phải là ăn uống là dưỡng sinh không, mà mình có được cái tình người, mình biết nhịn nhục, cái đó là dưỡng cho mình sinh động thật sự, cái đó là dưỡng sinh chứ không phải ăn món ăn là dưỡng sinh đâu các bạn. Thầy nói vậy, biết sử dụng tình người và trao đổi tình người trong thực chất mới là dưỡng sinh. Trao đổi tình người trong thực chất là mình sống, mình làm con người, mình trở về thực chất của mình đó, thì chỉ có biết nhịn nhục, tha thứ, thương yêu, đó mới là trao đổi tình người trong trong thực chất, người này giúp đỡ người kia, nhưng mà trong cái thực chất không có tranh chấp, không có mưu mô, không có thụ lợi, cái đó mới là dưỡng sinh cho phần hồn của mình. Còn cái kia ăn uống là dưỡng sinh cho cái xác thôi, còn cái này dưỡng sinh cho cái xác lẫn hồn luôn, cái hồn mình nó được tốt thì cái xác mình nó cũng được tốt. Cho nên cái khóa này á, trong cái khóa này ở bên Moyan á, thầy có dạy cho cái cắt nghĩa về cái lạy 50 lạy. Khi mà mình lạy 50 lạy á, là thứ nhất là để dẹp cái sự tự ái của mình. Khi mà mình còn tự ái á, thì mình không có thể nào mà thực hiện được cái mà nhịn nhục. Mình đâu có chịu thua ai, mình đâu có chịu thua lỗ. Mình muốn lúc nào mình cũng hơn người khác, mình muốn lúc nào mình cũng tốt hơn người khác, mạnh hơn người khác. Thì cái tự ái đó, nó không có cho phép mình thực hiện cái sự nhịn nhục. Cho nên trước hết là mình phải dẹp bỏ tự ái, cái đó là cái bước đầu tiên. Mà cái đó tự ái đâu phải là cái chuyện đơn giản, tại vì nó đã dính liền với mình từ bao nhiêu năm, từ bao nhiêu kiếp rồi. Bây giờ mình muốn tháo bỏ cái tự ái đó ra thì phải mượn cái pháp, mà trong vô vi có cái pháp là lạy 50 lạy. Cái đó thầy nói là một cái kỹ thuật cọ xát với luồng điển của vũ trụ. Khi mình đứng mà mình cúi xuống, cúi đầu mình lại là mình trút cái trược điển mình ra, mình đứng vậy đó, đó lúc đó là mình trao đổi cái trược, bỏ cái trược ra, mình lấy cái thanh quang của vũ trụ. Thì cái đó hai cái luồng điển nó cọ sát với nhau, cái luồng trược với cái luồng thanh nó cọ sát với nhau, thì rốt cuộc nó rút cái trược ra mà mình thâu cái thanh vô. Thành ra kêu cái kỹ thuật đó là kỹ thuật cọ sát của luồng điển trước của mình và cái thanh luồng điển thanh quang của vũ trụ. Thì có cái sự trao đổi đó thì nó sẽ rút bớt cái trược của mình ra, thì nó dẹp bỏ cái tự ái của mình dễ hơn. Tự ái là thuộc về trược. Thành ra mình niệm Phật mà mình đứng mình lại vậy đó, vừa lại vừa niệm Phật đó, là nó giải tỏa, giải tỏa cái luồng trược điển trở thành thanh điển, cũng như là khứ trược lưu thanh vậy đó. Cho nên mình sẽ có cơ hội tiến hóa nhanh hơn trong kỳ này. Mà khi mà mình chịu lại như vậy á, 50 lần á, thì nó cũng có cái khả năng là chuyển cái ngũ tạng của mình lên ngũ uẩn. Ngũ tạng là tim gan tỳ phế thận, lên ngũ uẩn là mắt mũi tai miệng đầu đó. Rồi mình cái khi mà ngũ uẩn mình lên á, thì mình hòa với cái thanh quang của vũ trụ, tại cái bộ đầu mình nó nhẹ đó, cái đuổi mình mà nó giữ được ở trên bộ đầu á, nó không còn bị kẹt ở dưới ngũ tạng nữa, thì lúc đó mình hòa với cái thanh quang ở bên trên. À, nhờ mình trước hết là mình phải lại chuyển cái ngũ tạng lên ngũ uẩn rồi hòa với vũ trụ, từ đó tiếp tục dùng thanh quang cọ sát với thanh quang, nghĩa là mình lên cái cõi trên rồi đó, thì mình có thanh quang rồi, nhưng mà mình cọ sát với cái thanh quang nhẹ hơn mình nữa để mình tiến. À, dùng thanh quang cọ sát với thanh quang để thăng hoa lên trên nền tảng sáng suốt và dẹp tự ái, con người sẽ thông minh lên, sáng suốt hơn. Thầy nói còn giữa bạn đạo và bạn đạo mà đã lầm đường lạc lối. Lầm đường lạc lối là cái thời đó có mấy người mơ tưởng, ảo tưởng muốn làm cha làm Phật thì mình không có trình độ, thì mình muốn vậy thì con ma nó nhập. Cho nên thầy mới nói là bạn đạo bị lầm đường lạc lối đó. Thì có trong một cái khóa đó anh bị thì kêu lên ngồi đó để bạn đạo lạy ảnh, thì thầy nói cái đó nó có tác dụng là lạy nó, độ nó, cứu nó. Đó là cái tinh thần sống chung hòa bình, như là thấy anh em mình bị đi lạc đường, mình có phương tiện cứu giúp thì mình làm. Thì thầy nói cái phương pháp lạy 50 lạy này, nó lạy là mấy cái phần nào mà nó không có chánh á, nó phải đi ra. Cái đó là mình cũng như cứu bạn của mình á, thì những cái phần nào bất chánh á, nó phải đi ra. Còn nếu mà mình ghét nó, mình bỏ nó thì mình không còn tiến vào con đường sống chung hòa bình, mình loại nó ra luôn à, mình không có cơ hội sống chung với người đó nữa. Cái đó là trên nguyên tắc thôi nha, nhưng mà trên thực tế thì nó cũng khó lắm. Thì cái người mà đã bị rồi đó, khó mà trở lại con đường chánh lắm. Ngoại trừ cái ý chí họ thức tâm và cái ý chí họ mạnh đó, thì họ mới quay đầu lại được. Còn nếu mà yếu yếu là cũng đi luôn.
Thấu lượng được cái thanh quan ở bề trên tâm lẫn thân rồi chúng ta trở về với gia đình, chúng ta thấy rằng phải xây dựng cái mầm mống gì hiền thê hiền mẫu phải nhiều
cái này nãy nghe rồi mà.
rồi, biết là đứa con hiếu thảo cũng phải nhịn nhục, biết rằng một con người hy sinh
Ừ.
các kim loại như thế nào phải nhịn nhục chúng ta.
Cái này nó nghe rồi.
Ta quyền lệ trong kim vô vi này, nhưng cái mặt ta sợ rồi tụi nó đi không sử dụng cái bản mặt đó trở về cái mục đích là có chính ta mới là sống đời đời với cả không trong cái thân không có dùng lý thuyết, thằng quỷ này dùng lý thuyết đi sai đường thân thân chỉ gặp hai kết quả. Vũ trụ đang thay đổi, chiều hướng đang thay đổi, thì tất cả những chương trình của mặt đất này cũng phải bắt đầu thay đổi hết. Cho nên làm bằng những người đọc kinh người này kia họ làm là họ đọc được không được nữa, họ phải trở về cái chất. Chúng ta đây là có cái pháp hiểm luôn luôn cứ được tương thân là trở về cái chất, mình giải bỏ cái bản chất trần trược ngu muội si mê này trở về cái chưa được còn lại để khai triển tất cả những khả năng tạo có thể đóng góp.
Mình nói là mình quỳ lại trong cái kiến vô vi, là mình nhìn cái mặt mình để mình sợ, mình sợ những cái bản chất tâm tối của mình rồi mình đuổi nó đi, mình không có sử dụng cái bản mặt mà tâm tối mà không thật đó để trở về với cái chân thức là phần hồn của mình đó. Thì lúc đó mình mới sống đời đời với càn khôn vũ trụ. Thì cái đó không phải là nói trong lý thuyết mà mình phải thực hành. Nếu mà thời buổi này mà mình chỉ dùng lý thuyết đó, mình không hành đó là mình đi lạc đường. Thành ra cần phải thực hành, không thực hành là không được. Thì ở đây mình có cái pháp thiền, là cái pháp thiền của mình đó là luôn luôn khứ trược lưu thanh, trở về với thực chất. Trở về thực chất là cái bản chất của phần hồn chân thật của mình đó. Và phần hồn mình đó thì cái bản chất của nó là thanh nhẹ, thật thà. Nè, không có dối trá, không có tranh chấp. Nó dễ tha thứ và thương yêu. Cái đó là cái bản chất thật của phần hồn, rất là thanh nhẹ. Thì mình giải bỏ cái bản chất trần trược ngu muội si mê này á, thì mình mới trở về lại với cái bản chất thật trọn lành của cái phần hồn. Thành ra mình phải phải mượn cái pháp để hành thôi, chứ không có gì. Quỳ lạy đó cũng là một cái pháp. Rồi mình nghe cái câu hỏi chót. Cái vía làm phước làm việc cho cái hồn hưởng là sao?
Nghèo không có đồng xu, mặt mày tươi sáng như tỷ phú. Nhưng mà trong lúc đó tỷ phú giấy đầy lo, giấy đầy buồn khổ, giấy đầy tâm tối và không có lối thoát, ngủ không được, ăn không ngon, ngủ không yên, để mặc cho tiền làm chủ, hoành hành khớp, hoành hành cơ tạng, không phát triển được. Cho nên chúng ta là người tu vô vi, chúng ta ý thức thiệt thôi, các bạn đều là thiệt thòi, hy sinh đóng tiền, cái gì cũng đóng tiền, lo làm cái gì tốt, giúp đỡ người. Và cái thân xác của chúng ta có thừa, cái vía làm việc để làm phước cho cái hồn hơn. Dư sức chúng ta hiểu được, cứ làm và cứ đổ thì nó mới đạt tới lực của mình.
Nó này nghe thầy nói là cái vía làm phước làm việc cho cái hồn hướng làm sao, nghĩa là cái hồn mình đó là một cái là chủ nhân ông, thì ăn khua nó điều khiển cái vía làm cái chuyện gì. Nếu mà phần hồn sáng suốt thì lúc đó là chỉ lệnh ra lệnh cho cái vía làm những cái chuyện tốt, giúp đỡ, xây dựng cho những người khác, chia sẻ cho người khác, làm phước đó, làm việc, làm bất cứ chuyện gì có lợi cho xung quanh, giúp đỡ xung quanh, là phải qua cái vía làm cho cái hồn đâu có làm được. Thành ra cái hồn nó sai cái vía làm, mà cái vía mà làm phước được á, như vậy á thì cái hồn nó được hưởng, thì những cái phước đức đó cái hồn nó sẽ được hưởng, mà cũng phải nhờ có cái vía làm việc. Mà lúc đó là tại vì phần hồn nó đủ sáng suốt rồi cho nên nó mới sai cái vía làm những cái chuyện tốt cần thiết và không làm những chuyện không cần thiết. Cho nên cái vía nó mới làm những cái chuyện cần thiết á, thì nó tạo được cái phước đức. Mà cái phước đức rồi rốt cuộc là cái phần hồn hưởng, ông chủ hưởng. Tại ông chủ biết điều khiển cái vía này để cho nó làm phước. Nên thành ra bây giờ mình là chủ nhân ông, chủ nhân bà. Mà bây giờ mình học đạo, mình hiểu đạo thì mình đâu có sai vía nó làm chuyện ác. Mình dạy cho nó làm chuyện thiện, giúp đỡ người khác là cái đó là mình đang làm phước à, giúp đỡ cho người khác là mình đang làm phước. Thì chúng sanh ở trong này nó cũng được học, vạn linh trong này nó cũng được học. Khi mà cái vía đi làm những cái chuyện phước đức á, thì chúng sanh trong này nó cũng hưởng ứng, nó cũng được học, thì cũng như là cả nước được đồng tiếng. Mà rốt cuộc cái người chủ là chủ nhân ông á, là được hưởng cái phước đức đó, được hưởng cái phước đức tạo tạo cho kiếp này kiếp sau được hưởng tiếp. Mà phần hồn nó là bất diệt thì nó tạo kiếp này nó có cái tâm, nó có cái sự sáng suốt mà nó điều khiển để cho cái vía làm phước á, thì nó sẽ được hưởng thôi à, không có gì đặc biệt khác. Rồi mình trả lời hết mấy câu câu hỏi bớt tuần này ha. Giờ mình qua tới bài học của tuần này. Bài thứ ngõ tuần này có tựa đề là tiến hóa. Tiến hóa thâm sâu tự thực hành, tình trời tận độ đầy duyên phước. Quý thương xây dựng cùng chung tiến, học hỏi không ngừng tự cảm thông. Thì cái bài là cái tựa đề là tiến hóa, mà cái tựa đề tiến hóa này nó rất là bao la, rất là rộng. Mình thầy xài rất là nhiều, lúc nào thầy cũng nhắc tới cái sự tiến hóa. Tiến hóa vậy giờ mình nói sơ Tiến hóa là cái gì? Nói trình thầy hỏi trình độ là gì? Thành trình độ là hành trình tiến hóa của tâm linh đến một tiến hóa của chính nó, đến mức tiến hóa của chính nó. Cho nên ở đời này nằm trong định luật tổ chức của Thượng Đế, tức là tứ quan, tức là mắt mũi tai miệng, truy lùng ngoại cảnh mà tự thức chân tâm mà thôi. Cõi tạm chẳng có gì đáng tranh chấp cả. Thì mình nói tới cái sự tiến hóa là mình bắt buộc phải nói tới cái trình độ tiến hóa. Mình tiến hóa ở giới nào, tiến tới đâu, thì cái sự tiến hóa nó là vô cùng. Mình đã từ tam thập tam thiên giáng lâm xuống thế gian là 33 tầng trời xuống đây học hỏi để tiến hóa từ từ. Nếu mà tính theo cái chu trình tiến hóa thì đi từ sản cát, đi tới thảo mộc, kim thạch nó đi tới thảo mộc là cây cối, rồi đi tới cầm thú, rồi đi lên tới con người. Thì con người có thể có cơ hội tu tốt hơn mấy con thú để có thể trở về làm thánh, làm thần, làm thánh, làm tiên, làm Phật, rồi trở về với nguồn cội. Nó có lớp, có làng, có trật tự như vậy. Cho nên cái chu trình tiến hóa nó cũng phải theo cái định luật tiến hóa như vậy, tiến từng nước nấc một. Cho nên cái hành trình nó rất 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 là dài, không phải là một sớm một chiều mà mình có thể đạt được cái gì. Mình hiểu vậy thì mình không còn nôn nóng mà lật đật tu thành ma. Tu thành ma là bị ma nhập á, tại muốn nhanh quá đó. Thì mình cứ tuần tự làm trong trật tự, trong cái hoàn cảnh hiện tại của mình, là trong cái vị trí của mình, trong cái trình độ của mình, tháo gỡ từ từ mà đi tiến tới. Làm ngày hôm nay làm để cho tương lai mình được tốt hơn. Thì mình cứ làm một ly hay một ly, không có chê, không có cho nó là không có đủ. Tiến hóa là phải từ từ chứ không có nhanh được. Phải học đi học lại, nhiều khi phải thử tới thử lui mới được tiến lên đó. Thì thầy thường nhắc hoài, mình xuống đây đó, mình học hỏi và tiến hóa. Mà tiến hóa làm sao để tiến hóa? Thầy cũng có nói mà. Mình chịu sửa, mình mới có tiến. Còn mình không có sửa, mình dẫn tánh nào tật nấy đó, là mình không có tiến. Mình xuống đây để học hỏi mà tiến hóa mà mình học không được cái gì hết. Mình không có thấy được cái sự sai lầm của mình. Mọi hoàn cảnh xung quanh mình là để đánh thức mình, để cho mình thấy. Truy lùng ngoại cảnh mà tự thức, nghĩa là mình nhìn cái ngoại cảnh mục đích để đánh thức cái tâm hồn của mình ở bên trong, chứ không phải là để mê theo cái ngoại cảnh. Nhìn cảnh bên ngoài để tự thức cái chân tâm của mình, thấy những cái gì mình sai lầm mà thấy cái này là cái cõi tạm, không có gì đáng tranh chấp, không có cái gì mà đáng ôm. Thì mình phải sửa cái tâm, cái tánh của mình như vậy á, thì lúc đó phần hồn mình nó mới được tiến hóa lên cái cõi thanh nhẹ hơn. Tiến hóa là đi từ cái cõi nặng trược, từ từ tiến lên cái cõi nó càng nhẹ, càng thanh, càng nhẹ, càng sáng suốt hơn. Càng xuống thấp á, thì càng tối tăm, mà càng lên cao á, thì nó càng sáng sủa. Cũng như giờ mình đang ở đây, mình nhìn lên bầu trời, nếu mà mình càng lên cao nó càng sáng nhé. Cũng như chiếc máy bay mà nó bay khỏi cái lớp mây á, là bên trên lúc nào nó cũng sáng, nó không có bị tối, nó không có đám mây mù nào che hết. Thì bây giờ mình còn ở dưới thì mình cái cõi thấp thì đương nhiên là nó phải tăm tối, mà mình muốn tiến hóa là phải thăng hoa, phải nhẹ nó mới đi lên được. Còn nặng là ở dưới, thấy không? Nhẹ làm trời, nặng làm đất là vậy. Thành ra cái giờ mình muốn trở về cái cõi thanh nhẹ ở bên trên thì mình phải thanh lọc, sửa làm sao cho cái phần hồn mình nó càng ngày càng thanh nhẹ, không có bị nhiễm trần, không có bị nhiễm trược, không có mê cái chuyện trần tục nữa, buông bỏ bớt chuyện đời đó, thì lúc đó nó mới nhẹ được. Còn không thì không có bao giờ nhẹ được. Thầy hỏi nghiệp tâm là gì? Thưa, nghiệp tâm là ôm giữ bất cứ một việc gì trong tâm. Cho nên người tu nên buông bỏ tất cả những gì có thể ôm giữ được trong tâm, thì tâm thức sẽ được tự do thanh tịnh. Đó là nền tảng tiến hóa của người tu hành thiền. Đó. Nền tảng của người tu hành thiền đó, là mình không có ôm giữ bất cứ một việc gì trong tâm mình, cái chuyện gì mình nghe rồi á, cho nó chuyện ngoài tai bỏ ngoài tai, không có đem vô tâm. Nhiều khi mình không có để ý á, thì mình đem vô tâm, mình ráng mình nhớ, rồi mình đi lặp lại, mình đi kể, thì nó càng ngày nó càng thấm vô trong cái tâm mình hơn. Còn nếu mình quên luôn á thì nó không sao, chuyện ngoài tai bỏ ngoài tai là mình nghe rồi quên, không nhớ. Cái chuyện không phải của mình, chuyện của người ta, chuyện bên ngoài không phải chuyện của mình, thôi quên đi. Chuyện gì cần nhớ thì nhớ, còn cái này không cần nhớ thôi, nhớ làm gì. Cho nên người tu nên buông bỏ tất cả những gì có thể ôm giữ được trong tâm, thì tâm thức sẽ được tự do thanh tịnh. Đó, mình muốn trở về thanh tịnh là đừng có cái gì cũng rước vô hết, cũng như rác vậy đó, cái gì cũng rước vô tâm, nghe cái gì thấy cái gì cũng đem vô tâm hết, rồi nó như một đống rác, làm sao mà mình thanh tịnh được. Nếu mà mình không có thanh tịnh thì mình đâu có tiến hóa, cái đó là cái nền tảng tiến hóa của người tu hành thiền. Mình nhớ mình là người tu hành thiền, cho nên phải buông bỏ những cái gì mà trần trược không cần thiết, bỏ bớt đi, không thể bỏ một lần mà bỏ hết, bỏ từ từ, tập từ từ cho nó thành một cái thói quen, nên không có đem rác vô nhà nữa. Thì cái đó phải tập từ từ chứ, lâu ngày nó sẽ thành một cái tập quán. À, tại vì mình có luyện, mình tu là phải luyện chứ, mình luyện cái đó đó, luyện cái là không có rước những cái gì ở ngoài lai vô, cái gì bên ngoài cho nó ở bên ngoài, vô là thấy nó ra, không cho nó ở trong tâm mình. Đó là mình đang luyện đó. Tu là phải luyện, phải không? Không luyện không được. Luyện cho nó thành một cái tập quán thì lúc đó mình tự động mà không cần suy nghĩ, nó cũng làm vậy, nó làm đúng đường lối, thì càng ngày mình dễ tiến hóa hơn. Thầy nói người tu thì trong tâm phải dứt khoát thất tình lục dục nhân duyên thì mới được tiến hóa, bằng không vẫn ở trong vòng lục đục mà thôi, đi đi lại lại chỉ có bao nhiêu chuyện đó thôi, nhưng mà phải làm hoài. À, tại vì mình không có dứt khoát. À, câu hỏi: vạn linh muốn tiến hóa, tại sao bé không dành cơ hội cho chúng nó tiến hóa? Nghĩa là vạn linh ở đây là nói là mấy cái đồ ăn mà mặn mà mình ăn vô đó, là cái đó là cũng là vạn linh, nó cũng muốn tiến hóa, nó cũng muốn bước qua vô cái cơ thể hai chân của con người để nó được tiến hóa nhanh hơn, nhưng mà tại sao bé không dành cơ hội cho nó để nó tiến hóa? Đáp: hai chữ tiến hóa nói rất dễ nhưng hiểu rất khó. Nói thì dễ nhưng mà hiểu rất khó, tùy theo duyên nghiệp của mỗi tâm linh mà độ, chứ không phải là độ hết được. Tùy theo duyên nghiệp của mỗi tâm linh mà độ, chỉ có trời mới có khả năng đại từ bi thường độ vạn linh. Còn con người thì phải học cách ở, ăn và trật tự của vũ trụ thì mới bắt đầu hiểu được định luật tiến hóa của vạn linh. Ông trời thì không có thể độ được hết, nhưng mà con người á là phải học cách ăn, cách ở. Ăn như thế nào? Ăn những cái gì cần ăn, nên ăn. Ở sao? Trật tự như thế nào? Trong nhà cửa, cách sống trật tự đối với mọi người như thế nào? Và học luôn cái trật tự của vũ trụ thì mới bắt đầu hiểu được cái định luật tiến hóa của vạn linh. Lúc ấy gọi là độ chứ không phải là ăn. Lúc mà mình hiểu được mấy cái định luật tiến hóa là mình biết là con thú nó phải hy sinh để bước vào cơ thể của con người, nó được cơ hội tiến hóa nhanh hơn. Cái đó là cái định luật tiến hóa. Cũng như nhiều người ác quá, trước khi đầu thai xin được nguyện được làm con bò để trả lấy xương thịt da, trả trả cái món nợ đó, hy sinh để cho người ta ăn, để cho người ta xài, để có cơ hội chuộc tội và tiến hóa. Cái đó cũng là một cái định luật tiến hóa của vạn linh. À, thành ra khi mà cái người mà tu có trình độ rồi đó, thấy được cái hồn của con thú rồi đó, lúc đó gọi là độ chứ không phải là ăn, tại cho nó vô miệng để độ nó, nếu mà không có đem nó vô miệng độ không được. Thành ra phải cho phải ăn miếng vô á, thì nó cái hồn nó đó, cái phần mà vạn linh đó, nó mới vô trong cái bản thể này rồi mình mới đưa nó lên được. Cái người có trình độ thì họ chỉ cần niệm Phật là họ đưa nó về cái giới của nó ở trên thanh nhẹ hơn, nó sẽ tiến hóa nhanh hơn. Còn người đời á thì chỉ biết ăn thôi, bổ khỏe vui chơi mà thôi, ăn là hưởng mà, ăn là hưởng thụ, thì cứ kiếm món nào ngon mình ăn, ăn ăn cho nhiều thôi, chứ mình đâu có nghĩ tới cái chuyện mà tiến hóa của vạn linh. Người đời thì chỉ có biết ăn bổ khỏe, cái gì bổ khỏe, ăn cái gì vui chơi, ăn thì thấy vui rồi. Đến khi bệnh hoạn đau buồn lại cầu xin trời Phật độ, thì ăn ăn mình rước vô nhiều quá mà mình những cái thứ nặng trược nhiều thì mình không có giải, thì đương nhiên cái bệnh nó sẽ tới nhanh hơn. Ai cũng bệnh phải không, nhưng mà mấy người ăn những cái thứ mà không nên đó, thì dễ bệnh hơn, mà cái bệnh đó lại ngặt nghèo, chứ không phải là nói mình không ăn là mình không bệnh phải không, cũng bệnh vậy, nhưng mà nó đỡ hơn những người mà ăn ăn mặn. Thì lúc đó cầu xin trời Phật độ. Cho nên ở đây này rất nhiều người đi nhà thờ, đi chùa hàng tuần, nhưng tánh nào tật nấy, về nhà vẫn cãi cọ như thường vì vắng giáo lý, là không có học đạo, không hiểu đạo, thì không có sửa, thì tánh nào tật nấy thôi. Không đi nhà thờ, đi chùa về rồi thôi, tánh nào mình cũng giữ tật nấy, chứ ta đâu có biết là phải hành như thế nào để sửa, từ từ nó thay đổi. Như là đi chùa, đi nhà thờ, nhưng mà về nhà không có thay đổi, không có sửa đổi, thì vẫn cãi cọ như người thường thôi, vắng giáo lý. Còn người thiền á, thật sự khai triển tâm linh phù hợp với giáo lý, như là mình hiểu đạo và mình đúng làm đúng những cái gì mà mình đã hiểu trong giáo lý, thì lúc đó mình mới khai triển cái phần tâm linh của mình đúng nhịp với cái giáo lý, những cái lời dạy của đạo đó. Cho nên sau khi thiền được 6 tháng thì cảm thấy có phần thay đổi rõ rệt hơn. Bé thường khuyên những người thiền nên đi chùa hay nhà thờ để nghe giáo lý, để so sánh, thiền để cảm nhận và hiểu nhanh hơn. Khi mà mình thiền thiền đó, mình giải bớt cái sự trần trược đó, thì mình mới hiểu nhanh hơn được. Còn nếu mà mình rước trần trược vô nhiều quá mà mình giải rất ít đó, thì mình cũng khó mà hiểu nhanh. Thì lúc đó chúng ta mới biết được quý công đức của quý cha quý thượng tọa, bản chất thì thị sẽ biến mất và thức hòa đồng sẽ được mở. Thì lúc đó mình không có kỳ thị ông cha hoặc là ông thượng tọa nữa, không còn kỳ thị nữa, mình mở được cái thức hòa đồng. Nên mỗi người một nhiệm vụ, một cái đường lối tiến hóa thôi, một trình độ tiến hóa, một nhiệm vụ và một cái cơ duyên tiến hóa, nó không có giống nhau. Con người kiếp này phải làm ông cha, con người kiếp này phải làm ông thượng tọa, con người kiếp này phải làm người thường. Thành ra cái đó là cái định luật tiến hóa tùy theo cái căn quả của mọi người thôi. Tại sao đạo Chúa có nhiều người theo mà đạo Phật lại ít người theo? Đáp: thưa Phật, Chúa cũng do tâm đề ra, muốn nhẹ thì theo lời chân lý mà tu, còn muốn nặng thì mặc nhiên cho đời lôi cuốn, cuối cùng rồi cũng sẽ thức tâm theo chiều hướng luân hồi tiến hóa mà thôi. Tất cả đều nằm trong luật tự nhiên và siêu nhiên, đó là vô sanh là vậy. Cho nên mình muốn nhẹ thì mình theo lời chân lý để mình tu sửa, theo những lời chân lý, theo cái luật trời, theo những gì bề trên dạy, đi sao cho nó đúng đường thì mình theo đó mà mình tu sửa. Còn nếu mà mình muốn nặng thì mình cứ thả trôi, để tự nhiên nó cho đời nó lôi cuốn mình đi đâu rồi mình đi theo đó thôi. Rồi cuối cùng định luật của tiến hóa cũng cho mình đụng đầu đau khổ, rồi mình thức tâm là mình cũng phải theo cái chiều hướng luân hồi tiến hóa. Nếu mà mình học không xong thì phải luân hồi tiến hóa, học lại chứ, học lại mà nhiều khi còn xuống lớp nữa, chứ đâu phải là học lại mà được lên ở lớp đó đâu. Nhiều khi mình không hiểu, mình làm bậy, mình còn xuống lớp nữa, bị hạ tầng xuống nữa. Thì tất cả đều nằm trong luật tự nhiên và siêu nhiên, nó vô sanh là vậy. Hỏi: làm việc gì cần thiết và làm việc gì không cần thiết? Đáp, xây dựng tiến hóa tâm lẫn thân là cần thiết, còn hơn thua đua đòi là không cần thiết. Cái chuyện gì mà mình thấy là để xây dựng cho phần hồn mình, cho cái thân mình được yên, cho cái thân mình được khỏe mạnh, phần hồn mình được yên, thì đó là cái chuyện cần thiết. Còn cái chuyện hơn thua đua đòi hướng ngoại là những cái chuyện không cần thiết, nó không có giúp ích gì cho cái sự tiến hóa của tâm thân mình hết. Hỏi, lễ Vu Lan này bé có bày ra lễ lộng gì không? Đáp, thưa bé chỉ biết thiền nhiều, ảnh hưởng cho mọi tâm linh được tiến hóa mà thôi. Kẻ chết cũng như người sống, thảy thảy đều được cơ hội tiến hóa như nhau. Nhìn qua sự thật để chứng minh là loài người càng ngày càng đông, nhưng mà vẫn sống trong luật nhân quả riêng biệt, thích hợp theo chấn động của vũ trụ quan. Thầy thấy rõ là cái người sống hay người chết, tất cả đều cũng phải học hỏi và tiến hóa theo cái trình độ của mình thôi. Bây giờ mình muốn nhẹ thì mình phải ráng tu nhiều hơn, sửa đổi những cái gì mà nó lôi cuốn mình đi xuống dưới, để cho mình được thăng hoa thanh nhẹ, thì mình sẽ đổ bộ nơi cái chỗ thanh nhẹ. Còn nếu mà mình thả trôi thế tình á, thì để nó cuốn lôi ở đâu mình đi theo đó vậy đó, ngày qua ngày nó dắt mình đi đâu mình đi đó, thì lúc đó mình không có đường hướng đi thì mình sẽ bị trôi trôi sông vậy đó. Sự tiến hóa của tâm linh vẫn không ngừng, không ngừng nghỉ, trồi sụt tùy theo duyên nghiệp của mỗi cá nhân. Là mỗi tâm linh nó cũng là điều tiến hóa, lúc nào nó cũng phải tiến hóa, không ngừng nghỉ, trồi sụt, em có khi được tiến lên, có khi bị lùi, tùy theo cái duyên nghiệp của mỗi cá nhân. Có khi mà bị nghiệp lực nặng quá nó trì kéo cũng thăng hoa không nổi. Trời sinh tâm linh đồng đều tiến hóa theo trình độ, tiến hóa là phải theo cái trình độ của mình thôi, chứ không có nhảy lớp được, không có nhảy bậc được. Không phải tự nhiên mà mình người phàm mình muốn thành tiên Phật liền được. Dưới mắt phàm thì thấy kẻ giàu người nghèo, còn người tu thức bình đẳng khai mở hướng thượng thì cảm thấy mọi người đang tiến hóa theo tham vọng sẵn có, phục vụ lẫn nhau cho đến lúc nhắm mắt ra đi về cõi thật của phần hồn. Tu thiền sẽ được sớm được ổn định hơn trước khi lìa xác. Nếu mà mình còn sống mà mình biết tu thiền cho nó ổn định, thành ra lúc mà mình lìa xác nó không có khó khăn, mình biết cái về cái cõi thanh nhẹ thì nó dễ hơn là mình không có sửa soạn. Mình ở đây giờ đang có cuộc sống nhưng mà mình cũng phải sửa soạn cho cái sự ra đi của phần hồn, cho kỳ sau nó được tốt đẹp hơn, thanh nhẹ hơn, chứ không có chạy theo những cái tham vọng nữa. Cho nên người chịu tu thiền vẫn có cơ hội tiến hóa. Chỉ có một con đường giải thoát là giải quyết hết mọi sự kích động và phản động của tình đời đang bạc. Nếu mà mình tu thiền mà kiếp nào mình đi tới giải thoát thì lúc đó mới giải quyết hết mọi cái sự kích động và phản động của tình đời đang bạc. Tình đời đang bạc thì lúc nào cũng phải bị kích động và phản động, nhưng mà không biết kiếp nào mình tu mới đi tới cái sự giải thoát. Giải thoát là nếu mà trong một kiếp mà mình giải thoát đó, là trong mình còn sống mà mình đi ra được đó, là mình đã được giải thoát rồi. Còn nếu không thì cũng phải theo cái định luật thôi. Thưa bé không bao giờ buồn vì hồn không bao giờ chết, chỉ biến dạng tiến hóa tùy theo duyên nghiệp của hành giả mà thôi. Mọi việc đều sắp đặt sẵn sàng. Hồn bị hành hạ nhiều thì sẽ được thức tâm sớm hơn. Cái hồn thì không bao giờ chết, nhưng mà nó có thể biến dạng tiến hóa, có khi dưới dạng con người, có khi dưới dạng con thú, có khi dưới dạng cây cỏ, tùy theo cái duyên nghiệp mà nó đã gieo thì nó biến dạng, nhưng mà nó cũng phải tiến hóa. Đi đâu có xuống cách mấy rồi cũng phải tìm đường nhoi trở lên. Thì nếu mà xuống thấp á thì cái hồn nó sẽ bị hành hạ nhiều hơn. Trật tự tiến hóa của nhân sinh có gì lạ không? Cuộc tiến hóa của nhân sinh tùy theo duyên nghiệp và luật nhân quả mà thức. Người tu thiền càng nhịn nhục lại càng được hiểu nhiều hơn sự sanh tồn và tiến hóa của tâm linh. Mình tu thiền á, mình mới thấy cái cuộc tiến hóa của tâm linh nó như thế nào, sự thay đổi bên trong mình nó như thế nào. Hỏi hành trình tiến hóa có gì lạ không? Thưa, hành trình tiến hóa nó luôn luôn gặp những chuyện chưa biết trước được. Tự nó khai triển mới thật là tiến. Tâm lúc nào cũng đón nhận tất cả trở ngại sắp tới. Tự mình khai triển được mới thật là vui. Thì trên cái cuộc hành trình tiến hóa của mình á, mình đâu có biết trước những cái chuyện gì nó sẽ xảy ra. Mình không có biết trước những cái thử thách, những cái trở ngại nào nó sẽ xảy ra trên con đường đi của mình. Không, thành ra mình không có biết trước được. Mình sẽ gặp nhưng mà không biết chuyện gì nó xảy ra. Thì bây giờ mình phải tự khai triển mình ra, mình mới thật là tiến. Lúc nào mình cũng sẵn sàng đón nhận những trở ngại sắp tới. Tại mình biết là nó sẽ có. Mình không biết là cái gì thôi, nhưng mình biết nó sẽ có. Nhưng mà mình, cái tâm mình nó sẵn sàng đón nhận tất cả những cái trở ngại sắp tới. Tự mình khai triển được á, thì lúc đó mới là vui. Trở ngại nhưng mà mình cũng vượt xuyên. Vượt xuyên là vượt qua được. Nếu mà mình cố gắng tu thì cũng vượt qua được. Hỏi hồn tiến hóa bằng cách nào? Đáp, thưa, lúc còn sống chịu tu về pháp lý vô vi, khoa học quyền bí Phật pháp, thực hành đứng đắn thì sẽ thấy rõ phần hồn rời khỏi thể xác, không luyến tiếc chuyện đời, tiến hóa từ giai đoạn một cho đến khi đảnh lễ Phật. Trước khi chết thì mới thật tiến hóa, tâm không còn giấy bận bất cứ một việc gì. Thì lại trả lời cái này là cái trình độ nó quá cao rồi ha. Trong kiếp này mà mình được giải thoát, mình đi ra được một cách dễ dàng á, là mình đã được giải thoát trong kiếp này đó. Là cái này tu không biết bao nhiêu kiếp rồi mới tới cái kiếp này, phải không? Thấy rõ cái phần hồn nó rời khỏi thể xác, không có luyến tiếc chuyện đời, là nó trở về không, thanh nhẹ lắm rồi. Tiến hóa từ giai đoạn 1 cho đến khi đảnh lễ Phật. Ra ngoài được là đi từng giai đoạn 1, đến khi nào mà lên tới cõi Phật, được đảnh lễ Phật. Cái đó mới thật là tiến hóa. Tâm không còn giấy bận bất cứ một việc gì, nghĩa là chuyện ở thế gian không có làm cho cái tâm nó bận bận rộn nữa. Hỏi chiều tiến hóa của tâm linh nằm ở đâu? Đáp, thưa, chiều tiến hóa của tâm linh nằm ở trung tim bộ đầu. Phần thanh nhẹ vô cùng đó sẽ dẫn giải tận tình trong xây dựng. Khi mà mình trụ được cái luồng điển của mình mà nó đã thống nhất ở bên trong, nó trụ được ở trung tim bộ đầu rồi đó, thì cái chỗ đó là cái phần đó nó rất nhẹ. Nếu mà trụ được ngay đó là cái phần điển nó rất là nhẹ, nên phần thanh nhẹ và vô cùng đó sẽ dẫn giải tận tình trong xây dựng. Tiến hóa thâm sâu tự thực hành. Muốn tiến hóa thâm sâu á, mình phải hướng nội, quay về bên trong, khai thác khai thông những cái gì bên trong tiểu thiên địa này. Mình tiến vô sâu ở trong á, mình mới khám phá cái sự huyền bí ở bên trong đó. Khám phá hết cái huyền bí của cái tiểu thiên địa này rồi thì mình ra ngoài mình sẽ hiểu được cái đại thiên địa. Mà nhờ cái sự thực hành của mình á, mình mới tiến hóa thâm sâu được, tiến hóa quay về bên trong. Tình trời tận độ đầy duyên phước, thì rồi mình cũng có học tình trời đó. Tình trời tận độ đó, tình trời là bao la lớn rộng, lúc nào cũng tận độ vạn linh tiến hóa, cho nên ban cho mình đó đầy duyên phước. Nhưng mà mình có biết hưởng hay không? Nếu mà mình lên trung tim bộ đầu á thì mình được tận hưởng, còn mình ở dưới á thì mình không có được tận hưởng. Tận độ là cho mình đủ thứ hết, cho mình thanh khí điển, cho mình dưỡng khí, cho mình thức ăn, cho mình cơ hội để học hỏi tiến hóa, để cho mình thức tâm, mình quay đầu. Thì tất cả đó là duyên phước của trời ban cho mình rất là đầy đủ, không thiếu gì. Chỉ sợ mình từ khước, mình không nhận, Quý thương xây dựng cùng chung tiếng. Quý thương xây dựng cùng chung tiếng. Thì trước hết là mình phải quý thương. Quý thương mình. Quý thương mình thì mình phải xây dựng cho mình, nghĩa là cho ai? Xây dựng cho mình là cho tất cả phần hồn và tất cả vạn linh cùng chung sống với mình. Cái đó là cái trách nhiệm của phần hồn. Cho nên phải quý thương xây dựng cùng chung tiếng để cho tất cả được đồng tiếng thì mình mới tiến. Còn nếu mà chỉ có phần hồn muốn tiến mà ở dưới này nó không tiến thì phần hồn cũng không có tiến xa được. Cũng bị trì kéo. Nên còn mình muốn không có bị trì kéo là phải đưa hết, nâng cao hết trình độ bên trong này để nó cùng tu với mình. Thì lúc đó đồng thanh tương ứng thì nói một tiếng là ở dưới nó hưởng ứng đi, nó không có chống lại. Còn bây giờ mình nói mình đề nghị tu rồi nhiều khi nó cũng chống lại, nó đâu có thèm làm. Mình biểu nó quay về bên trong, nó dắt mình đi ra ngoài, nó đâu có chịu nghe mình. Hỏi không ngừng tự cảm thông thì đó, chỉ có ông Phật ông lên trên ra khỏi bồ đầu đó, ông mới học hỏi không ngừng. Đụng tới gì học cái đó, học kinh vô tự mà. Đụng tới cái gì cũng hiểu hết. Thành ra lúc nào cũng đụng tới chuyện gì cũng học, là đâu có cái sự học hỏi nó đâu có ngừng được. Còn mình ở thế gian, mình ở dưới phàm tâm thì mình bị kẹt. Nhiều khi mình học bài đó mình học tới học lui mà mình cũng không thuộc. Thành ra ông trời cũng phải cho mình thi lại hoài. Nhiều khi cái chuyện đó thử mà cứ rớt hoài thì phải cho thi lại. Tự cảm thông, tự hiểu được. Nói cái đó là nói ở đây, nói chung là cái bài thơ này nói cái sự tiến hóa của ông Phật. Tiến hóa thâm sâu vô bên trong, tự thực hành, tiến hóa. Mới hưởng được cái tình trời thẳng độ đầy duyên phước ban cho bao nhiêu là mình được hưởng hết. Quý thương xây dựng cùng chung tiếng, quý thương tất cả vạn linh đồng chung sống với mình. Xây dựng cho nó để cho cùng chung tiếng. Học hỏi không ngừng tự cảm thông, thì lên đến cõi trên là học hỏi không ngừng, tự mình hiểu, tự mình thông. Thiên cơ biến, câu thứ nhất, thiên cơ biến chuyển sóng gió triền miên. Tại sao? Đáp: thưa, thiên cơ biến chuyển triền miên tại vì khí đốt của quả địa cầu quá nhiều, làm cho không khí của quả địa cầu mất quân bình và nhiệt độ sẽ gia tăng. Kệ: tâm bất an vì nạn phí hao, vọng động lại tự đổi màu. Mưa gió bất thường, loạn chuyển biến, quy hàng tự thức tiến chung tàu. Đó, thì bây giờ mình thấy rõ cái câu này nó rất là hợp thời. Này làm năm 1999, tháng 9 năm 1999, mà bây giờ mình đã 2025 rồi. 16 năm sau rồi mà mình thấy nó rất là hợp thời. Mình thấy bây giờ thiên cơ biến chuyển triền miên không? Nên là chỗ hết chỗ này tới chỗ kia đủ thứ chuyện thiên tai. Cả là cũng vì khí đốt của quả địa cầu quá nhiều, làm cho không khí của quả địa cầu mất quân bình và nhiệt độ sẽ gia tăng. Thì cái chuyện này á, bây giờ ở dưới thế gian người ta cũng hiểu cái điều này rồi. Ta cũng thấy rõ là cái nhiệt độ nó gia tăng thì cái tai họa nó tới như thế nào. Nhưng mà không phải một người mà làm được, tất cả phải đồng lòng á, thì mới giảm bớt cái sự gia tăng đó. Mà bây giờ mấy năm họp một lần á, nhưng mà cũng chưa đi tới một cái sự dứt khoát nào. Nghĩa là những đưa ra những cái giải pháp nhưng mà không có ai mà dứt khoát làm, nói làm được thì làm vậy thôi chứ không có cái gì bắt buộc, không có cái gì ràng buộc. Thành ra người nào làm được thì làm thôi, không có đồng lòng thì cái nhiệt độ của cái quả địa cầu này nó sẽ gia tăng, mà nó sẽ gia tăng nhanh hơn nữa, nhanh hơn dự đoán nữa. mà nếu mà nó gia tăng nhanh hơn cái dự đoán á, thì cái khí hậu nó sẽ mất quân bình và nó sẽ còn những cái thiên tai hồng thủy đồ dữ dội lắm chứ không phải nhiêu đây không. Bây giờ nó mới gia tăng chút xíu là mình đã thấy nó ghê gớm, một lục lội tùm lum, đất lở sập đường sập xá hết, tuyết băng là đủ thứ hết, đủ thứ chuyện hết. Mà bây giờ mình không có làm cái gì á, mình cứ tiếp tục mình xài á, mình dùng khí đốt nhiều quá thì nó sẽ nhiệt độ của quả địa cầu này nó sẽ gia tăng nhiều hơn và sẽ có những cái trận đại hồng thủy nữa. Tâm bất an vì nạn phí hao, đó, cái tâm mình lúc mà trước những cái hoàn cảnh này đó thì cái tâm mình nó không an vì cái nạn, do cái sự mà phí hao mình xài quá, phí quá cái sức đốt của ông trời cho mình đó. Vọng động lại tự đổi màu, mình vọng động mình lại tự đổi màu, mình động loạn á mình lại tự đổi màu, đổi tánh đổi tình. Mưa gió bất thường loạn chuyển biến đó, thì lúc này mình thấy rõ là mưa gió bất thường, không có giống như hồi xưa nữa, nó dồn dập ghê lắm. Mà nó thời tiết nó cũng bất thường, có khi mùa này mà nó mưa nhiều hơn là mấy năm trước nữa. Loạn chuyển biến, loạn chuyển biến à, mưa gió bất thường loạn chuyển biến. Mưa gió đã bất thường rồi mà ở thế gian nó cũng có loạn nữa, chuyển biến. Quy hàng tự thức tiến chung tàu, quy hàng là quy hàng ai? Quy hàng luật trời. Mình hiểu được luật trời thì mình phải quy hàng luật trời, mình thuận thiên, làm cái gì đúng theo cái luật trời thì mới kêu là quy hàng, không có làm theo cái ý mình nữa mà làm theo luật trời mới gọi là quy hàng chứ. Vô khuôn khổ, không có chịu làm càn làm bướng nữa, tự thức, mỗi mỗi đơn vị tự thức thì mới tiến chung tàu. Tiến chung tàu là mình sống ở trên cái quả địa cầu này cũng như trên một chiếc tàu, có gì nạn là phải chịu chung với nhau, cũng như là mình đang sống trên chung một chiếc tàu mà mình muốn cái quả địa cầu ở dưới quả địa cầu này tiến hóa tốt đẹp thì mình phải tự thức sửa thì nó mới tốt đẹp cho chung, cho tất cả mọi người đang sống ở quả địa cầu này, cũng như mình đang sống trên một chiếc tàu thôi chứ không có xa cách nhau. Câu thứ hai, hỏi sân hận trong lòng không thể gỡ rối tại sao? Không thể gỡ rối được tại sao? Sân hận trong lòng không thể gỡ rối được tại sao? Đáp, thưa, không thể gỡ rối được tại vì sự sân si đã tràn ngập trong tâm thức, tạo khổ và buồn bực không lối thoát. Kể rắc rối, rối ren do chính mình mưu mô, không đạt phải làm thinh, chính mình cô lập không sao tiếng, bực bội trong lòng chẳng được minh. Cái mình không gỡ rối được đó, cái sự sân hận ở trong lòng mình đó, là bị nó sân si nó đã tràn ngập như là nhiều quá rồi, trong tâm thức của mình nó tạo cho mình khổ và buồn bực không biết cách nào mà tháo gỡ, nó bị tràn nhiều quá rồi, ít ít ấy, mình thì còn giải được mà nó nhiều quá là mình giải hết nổi. Buồn nó chỉ tạo ra cái sự buồn bực thôi, đâu có còn mà yên tĩnh đâu mà tháo gỡ được. Rắc rối rối ren do chính mình đó, tự mình tạo cái rắc rối, nó càng ngày nó càng gút lại tháo không được. Mưu mô không đạt phải làm thinh, mưu mô đủ chuyện nhưng mà rốt cuộc không có đạt được kết quả, cũng phải chịu thôi, cũng phải làm thinh thôi. Chính mình cô lập không sao tiếng, thì mình cô lập với mình không còn mà giao tiếp với ai nữa, cô lập mình không ai chơi với mình nữa, tại vì mình mưu mô đủ thứ hết, mình bực bội mình sân hận đâu có ai chơi với mình nữa, thì mình tự cô lập. Người mà sân hận quá thì chỉ có cô lập thôi. Bực bội trong lòng chẳng được minh, lúc nào cũng bực bội hết, không có được sáng suốt. Là mình phải, giờ mình người tu là mình lo mình giải cái sự sân si của mình, đừng có để mà đến độ mà nó quá tràn ngập thì mình không có làm gì được, không có gỡ nổi nữa. Hỏi chạy theo đồng tiền thì sẽ bị tiền hại tại sao? Đáp: thưa, tính toán quá nhiều, nuôi tự ái khó tu khó tiến khó tự minh. Kệ đồng tiền tham dục tạo lầm sai, tạo ác tạo mê lại độc tài, chuyển tiến không thành gây ác mộng. Tu tâm sửa tánh chẳng còn sai. Nó khi ở dưới thế gian này thì mình phải học cái bài tiền, không ai tránh khỏi, tại vì không có tiền thì không có sống được. Nhưng mà nếu mà nó nhiều quá thì sao? Khi mà nó bắt đầu dư rồi đó, thì lúc đó mình sẽ tính toán nhiều, tính toán là làm sao mình mua lại được nhiều hơn đó. Thì nuôi tự ái khó tu khó tiến khó tự minh. Nuôi tự ái là mình lo cho mình thôi, thì lúc đó khó tu khó tiến khó tự minh, tại mình tự ái nhiều là không có tu được. Đồng tiền tham dục tạo lầm sai, cái đồng tiền nó thúc đẩy cho mình tham dục, tạo những sự sai lầm, tạo ác tạo mê lại độc tài, sanh ra con người có thể ác, mình mê vô cái tiền tình danh lợi thì mình dễ sanh ra độc tài. Mình ý là mình có tiền mình có thể làm được tất cả, chuyển tiến không thành gây ác mộng. Mình không có, rốt cuộc là mình cũng không có thành được những cái dự án của mình, gây ra một cơn ác mộng. Tu tâm sửa tánh chẳng còn sai. Tu tâm sửa tánh là sửa tâm sửa tánh, tu là sửa, tu tâm là sửa tâm, là sửa tánh, thì lúc đó không còn sai, không còn mê tiền nữa, sẽ sửa được cái tánh mê tiền keo kiết. Ở đây thầy nói muốn nói cái tánh đó đó. Hỏi đồng tiền có gì quan trọng mà làm người phải chạy theo? Thưa, tiền bạc là đại diện cho cuộc sống vật chất, người cần vật chất thì phải chạy theo. Kệ duy vật thì phải có tiền chuyển, duy linh tu tiến đạt phân quyền, trì tâm tu luyện càng thêm thức, dũng chí không lui trước mặt tiền. Thì ở thế gian này ai cũng cần phải có tiền chứ, cũng phải có một cái tối thiểu để sống chứ, nhưng không có tiền là ai nuôi mình bây giờ. Tiền bạc là đại diện cho cuộc sống vật chất, thì bây giờ mình còn cái xác này á, thì mình cũng phải còn cần vật chất, nhưng mà mình không có chạy theo vật chất mà để cho đặc chất đè đầu mình, phải không? Nhưng mà sống là phải có vật chất, phải có nhà có cửa ở, phải có cơm ăn, cái đó đương nhiên rồi. Nhưng mà nếu mà đi quá thì cái đó nó mới không tốt thôi. Cái đó mình chỉ chạy theo vật chất mà mình quên tâm linh luôn, mình bất chấp tâm linh, mình quên, mình chỉ biết vật chất là trên hết, có tiền là đầy đủ hết. Cái đó thì sai lầm ở cái chỗ đó thôi. Người cần vật chất thì phải chạy theo vật chất, thì cái đó là đương nhiên rồi. Nhưng mà cần vừa đủ hay là cần quá, cái đó là chuyện khác nào. Cần tối thiểu cho cuộc sống này nó vừa đủ thôi ấy, hay là mình cần quá, cái đó là tùy mình. Duy vật thì phải có tiền chuyển, mình muốn đi theo vật chất á, thì phải có tiền mình mới làm được chuyện này chuyện kia. Duy linh tu tiến đạt phân quyền, duy linh là mình theo cái phần tâm linh á, mình được tu tiến á, mình mới đạt phân quyền, là mình đạt tới cái thanh tịnh. Trì tâm tu luyện càng thêm thức, lúc nào mình cũng do một tâm cố gắng tu luyện, luyện cho những cái tánh tốt nó càng ngày nó thành một cái tập quán, sửa những cái xấu càng ngày càng thêm thức, là mình sáng suốt là tự nhiên mình cái thức, cái hiểu biết của mình dễ thức tâm, mình hiểu được cái sự thật. Dũng chí không lui trước mặt tiền, lúc mình vung bồi cái dũng chí mình không lui trước mặt tiền. cái gì trở ngại trước mặt mình không lùi, vẫn luôn luôn tiến bước. Hỏi, cuộc sống biến thiên bi thảm hiện tại có thể xảy ra bất cứ ở nơi nào, nhân loại phải làm sao? Đáp, thưa nhân loại cần hướng về con đường xây dựng thay vì phá hoại. Cơ hội này đối với người thành tâm phục vụ sẽ thấy rõ kẻ xấu và người tốt để tiếp tục xây dựng cho chung. Kệ thiên cơ chuyển biến thảm vô cùng, nguy hiểm bão bùng, rối loạn chung. Cần giúp xây dựng, không phá hoại, từ bi trên hết, độ bao dung. Nhân loại là cần hướng về con đường xây dựng thay vì phá hoại. Không, hay gì mình làm những cái chuyện mình phá hoại làm cho động loạn hết mọi người á, thì mình không làm nữa, mình ngồi yên, mình lo, mình tu. Cơ hội này đối với người thành tâm phục vụ sẽ thấy rõ kẻ xấu và người tốt để tiếp tục xây dựng cho chung, chứ không có làm cái gì mà phá hoại động loạn cho chung hết. Kệ thiên cơ biến chuyển thảm vô cùng, thiên cơ đang biến chuyển nè, thảm họa nó đến đó, vô cùng lục lọi chết người, tiêu tan hết của cải, nguy hiểm bão bùng rối loạn chung. Trong những cái cơn mà bão bùng như vậy rất là nguy hiểm, có thể chết trong bất cứ lúc nào, rối loạn không biết phải làm sao, mất nhà mất cửa hết. Cần giúp xây dựng không phá hoại. Còn người ta lấy, nếu mà lấy tình người mà sống, ta cần giúp đỡ xây dựng cho nhau chứ không có nên phá hoại. Từ bi trên hết, độ bao dung, là phải lấy cái tâm từ bi là quan trọng nhất để độ bao dung rộng lượng. Câu số 6 hỏi, tại sao cơn động loạn lại đạt tịnh? Tại sao sau cơn động loạn lại đạt tịnh? Đáp, thưa ồn ồn ào ào rồi đâu cũng phải sẽ về đấy, đó là luật tự nhiên và hồn nhiên. Kệ muôn hình vạn trạng sống tự nhiên, nguyên lý ban ơn tự cảm hiền, hồn vía thâm giao hành phát triển, duyên lành tận độ sống an yên. Muôn hình vạn trạng sống tự nhiên là như thế gian mình đó, là muôn hình vạn trạng, đủ thứ trạng thái khác nhau, đủ thứ hình hài khác nhau, nhưng mà vẫn sống tự nhiên. Nguyên lý ban ơn tự cảm hiền, nguyên lý của bề trên ban xuống đó, mình nghe được, mình áp dụng được thì mình cảm thấy mình trở nên hiền hơn. Hồn vía thâm giao hành phát triển, hồn vía bên trong giao cảm với nhau, thâm giao ở bên trong, hành thì mới phát triển. Duyên lành tận độ sống an yên, duyên lành tận độ là của trời đó, giúp cho mình sống an yên nếu mà mình chịu quay về bên trong mình lo tu. Câu số 7, tình thương và đạo đức có lúc nào vắng mất không? Đáp, thưa tình thương và đạo đức là đạo trời, không bao giờ vắng mất. Kệ liên hồi xây dựng chuyển từ hồi, cứu độ quần sanh tự đạt ngôi. Thức giác chính mình am hiểu được, bền lâu trời độ chẳng sang tội. Tình thương và đạo đức là cái đạo của ông trời, không có bao giờ vắng mất được, thì lúc nào nó cũng tồn tại. Liên hồi xây dựng chuyển từ hồi, như là cái tình thương và đạo đức á, khí giới của ông trời á, thì nó liên hồi xây dựng hoài hoài, hết cái này tới cái kia, chuyển từ hồi từng đợt vậy đó, mà nó cứ liên hồi như vậy, nó không có nghỉ. Cứu độ quần sanh tự đạt ngôi, thì lúc nào cũng cứu độ quần sanh để cho họ tự trở về cái ngôi vị của họ. Thức giác chính mình am hiểu được, khi mà mình thức giác rồi á, thì chính mình tự nhiên mình hiểu rõ cái chuyện đó. Bền lâu trời độ chẳng sang tội, giữ vững bền một cái đường lối đi vậy, thì trời lúc nào cũng độ mình, không có cần tham cái sang hay cái tội nữa. Rồi bây giờ mình đọc bài thơ của thầy ha, cái này lúc thầy làm ở bên Úc. ngày 14 tháng 12 1984. Bài thơ có tựa đề là Tạm biệt. Đường dài sao tiễn có được con, lo tu lo con tiếng chẳng còn lo ra. Đường dài sao tiễn được con, như là cái cuộc hành trình của mình nó dài lắm chứ không phải là ngắn hạn như ở thế gian mình tiễn người này đi tiễn người kia đi đâu. Cái đường hành trình của mình nó dài lắm, thầy mới nói là đường dài sao tiễn được con, cái đường cái hành trình về của phần hồn nó rất là dài chứ không phải là cái xác này. Lo tu con tiến chẳng còn lo ra, nếu mà mình lo mình tu là mình sẽ tiến, tu là sửa, sửa là sẽ tiến, thì lúc đó mình bỏ sửa được cái tật lo ra, mình lo tụ di tan là mất di còn, lo mất di còn lo tụ di tan lo ra, càn khôn vũ trụ tương hòa, chân tâm quy một thật thà đến nơi. Càn khôn vũ trụ tương hòa, tương dẫn hòa đồng với nhau, hai bên dẫn hòa với nhau, chân tâm quy một thật thà đến nơi. Chân tâm của mình á, nếu mà nó trở về nó hợp nhất với lại cái chân hồn và chân giác ở bên trên á, với một cái tâm thật thà thì mình sẽ đến nơi, mình trở về nguồn cội của mình á. Thì người tu thầy nhắc hoài á, là mình phải thật thà, người tu mà xảo trá là không có đi tới đâu hết. Thành ra nếu mà mình thật thà mà mình quy một được, hợp nhất quy nhất á, tam hồn á, thì lúc đó mình đến nơi. Thầy đâu có bỏ xa rời, hòa thanh con cảm thấy lời thầy răng. Thầy á, thì đâu có bao giờ bỏ mình, không có bao giờ xa mình. Thầy đâu có bỏ xa rời, đâu có bỏ mình mà xa rời đâu mà tạm biệt còn chi, phải không? Hòa thanh con cảm thấy lời thầy răng, nếu mình hòa được với thanh giới, hòa được với thanh điển thì lúc đó mình cảm thấy rõ ràng cái thầy lời của thầy dạy mình, nhắc nhủ mình cái gì đâu có xa. Mà nếu mình hòa được với cái thanh, còn nếu mình hòa với trược đó, thì mình thấy mình xa thầy lắm. Còn mình hòa với thanh đó, lúc nào cũng có cái lời răn của thầy, lời dạy của thầy, phải làm cái chuyện gì đúng, đừng có làm cái gì sai trái. Nếu mình hòa thanh thì mình cảm nhận được liền. Quy hồi tái hợp nhất thời, quy hồi tái hợp nhất thời, mình trở về tái hợp lại trong nhất thời, trong nháy mắt là tái hợp lại được liền. Con tu con tiến cha trời giúp con, mình tu á, mình chịu sửa là mình sẽ tiến, thì cha trời sẽ luôn luôn giúp mình, đâu có bỏ mình, tình trời tận độ mà. Đường đi sẵn có đường mòn, trong không mà có, trong con có hoài. Đường đi sẵn có đường mòn, cái đường mà đi trở về nguồn cội á, đã có đường mòn rồi. Tại sao có đường mòn? Là tại vì có những bậc, những cái vị đã đi trước mình, đã đi qua con đường đó rồi, đã để lại cái dấu vết cho mình đi, chỉ cho mình đường đi, cho nên cái đó gọi là con đường mòn. Con đường không phải ai tự xây mà mấy người đó tự đi, đi riết nó thành cái đường mòn. Biết bao nhiêu người đã trở về được rồi, đi theo con đường đó kêu là con đường mòn. Trong không mà có, trong con có hoài, hay vậy trong không nhưng mà nó có, mình thấy không có đường đi nhưng mà nó có đường mòn. Trong không trong trong không mà có, trong con có hoài là cái đường đi nó nằm ở bên trong mình á. Mình đốt được cái hương đăng là mình biết đường đi, có sự sáng suốt là mình biết đường đi có hoài. Thương yêu tha thứ chẳng ai, con thầy có một hai vai tương hành. Thương yêu tha thứ thì mình không có không có chia cách thầy với con nữa, chỉ có một thôi. Nếu mà trở về được với cái sự thương yêu và tha thứ là mình trở về với cái gốc gác của mình á, thì không phải hai, chỉ có một thôi à. Con và thầy có một, con với thầy khi mà mình trở về được với cái hòa nhập với cái nguyên lý mà cái tình tha, cái đạo mà tình thương thương yêu và tha thứ, thì con với thầy chỉ có một thôi. Tại thầy chỉ có biết tha thứ và thương yêu, mà nếu mà con biết tha thứ và thương yêu như thầy thì con với thầy chỉ là một thôi. Hai vai tương hành, hai vai cũng gánh vác như thầy vậy thôi. Nếu mà mình trở về hòa nhập với thầy thì hai vai mình cũng gánh vác như thầy vậy thôi, hai vai tương hành. Tình đời đang bạc chẳng thanh, tranh đua tạm bợ khó thành việc chi. Thầy nhắc mình là cái tình đời lúc nào nó cũng đang bạc, chẳng có thanh, nó không có thanh, nó không có thanh nhẹ đâu, nó rất là nặng trịch. Nếu mà mình tiếp tục tranh đua tạm bợ khó thành việc chi, tiếp tục mà trong con đường mà tranh đua tạm bợ này á, là mình không có đạt được cái gì hết. Tu hành thanh tịnh quy y, thực thi chân pháp tâm thì cảm giao. Tu hành thanh tịnh rất là đi đạt tới cái thanh tịnh rất là quy y. Thực thi chân pháp tâm thì cảm giao, mình thực hành cái chân pháp thì từ từ mình được khứ trượt lưu thanh, mình thanh nhẹ rồi mình sẽ cảm giao được, mình hiểu được. Quên mình tiến hóa đổi trao, bước vào tâm thức chuyển mau đến bờ. Mình quên mình đi, mình tiến hóa, chỉ lo cái sự tiến hóa đổi trao cái thanh điển dưới bên trên. Bước vào tâm thức chuyển mau đến bờ, mình quay trở về bên trong cái tâm thức của mình, lo cho phần hồn của mình, thì mình sẽ chuyển nó mau tiến lên, mau đến bờ bên giác. Giác tâm quán triệt thiên cơ, chuyển cho muôn loại đến giờ quy y. Giác tâm mà khi cái tâm mình đạt tới cái sự giác ngộ, nó hiểu thấu được cái thiên cơ, biết ông trời tại sao ông chuyển, mà ông chuyển để làm cái gì. Chuyển cho muôn loại đến giờ quy y, chuyển cho tất cả mọi vạn linh đến giờ rồi phải quay trở về, quy y rồi trở về. Chẳng còn loạn động nghĩ suy, thực hành thành đạo tâm thì cảm yên. Thì buông bỏ hết, giải bỏ hết những cái sự động loạn không cần thiết tạm bợ này. Thực hành thành đạo tâm thì cảm yên, lo thực hành để trở về thành đạo, đạt tới sự thanh tịnh đó, thì lúc đó mới thấy yên. Thế gian ngoại cảnh tạo phiền, trở vào nội thức ở yên đời đời. Ở thế gian á, khi mà mình hướng ngoại á, là nó cái cảnh bên ngoài nó chỉ tạo cho mình phiền phức, mình chỉ có rước rác vô thôi, mà rước rác vô là nó tạo phiền, càng ngày càng chồng chất, phiền não càng ngày càng gia tăng, nghiệp tâm càng ngày càng nặng. Trở vào nội thức là mình không có hướng ngoại nữa, mình trở về hướng nội, trở vào nội thức ở yên đời đời, ở trong đó mình mới được nuôi về trong thanh tịnh, ở trong đó mình mới yên. Còn mình hướng ngoại là mình sẽ bị động dài dài, không có bao giờ dứt. Thầy nay xa cách nhất thời, các con thực hiện sớm rời tham sân. Thầy bữa nay thì thầy xa cách nhất thời ra một 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 chút vậy thôi, à, xa cách một chút vậy thôi. Các con thực hiện sớm rời tham sân, các con phải lo tu thực hiện để sớm rời bỏ cái sự tham sân của thế gian. Bình tâm cống hiến một phần cuối cùng cũng đạt, cũng lần đến nơi. Mình giữ cái sự bình tâm á, mình mới cống hiến một phần nào thanh nhẹ của mình, cuối cùng cũng đạt, lần lần đến nơi. Thì trước sau thì cũng phải về tới nơi thôi, thì lần lần thì cũng đi tới thôi. Cha trời ban rãi chẳng rời, hành trang trong thức con thời cứ đi. Cha trời lúc nào cũng ban rãi, không có bao giờ rời bỏ mình hết. Hành trang của mình là gì? Trong cái thức của mình nắm lấy đó mình đi, cứ nắm lấy đó mình đi trong cái thức của mình. Thì bây giờ mình đang học đạo ở đây là mình cũng đang dung bồi cái thức của mình, cái sự sáng suốt của mình là mình giữ trong cái thức của mình, thì mình đi tới đâu mình cũng mang nó theo. Cho nên là cái hành trang trên con đường trở về nguồn cội của mỗi phần hồn. Thành ra cái bài thơ này thầy nhắc nhở cho mình cũng rất là nhiều. Rồi không biết các bạn có cần đặt câu hỏi gì thêm không? Nếu không có ai có câu hỏi thì mình tạm dừng ở đây và mình hẹn gặp lại tuần sau.
Cảm ơn anh Bảo. Chào bạn
Thì
đạo.
chào các
À,
bạn.
chú Bảo. Chào chú Bảo. Chào các bạn đạo.
Em chào anh Bảo. Em chào tất cả các bạn đạo.
Cảm ơn anh
Em
Bảo. Tất cả các
cảm
bạn.
ơn Bảo. Cảm ơn. Chào anh Bảo. Chào tất cả quý bạn.
Chào, chào tất cả các bạn.
Bye. Bye nha.
Rồi, mình tắt nha.
Yeah.